Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Những khu nhà ở miễn phí, những chuyến xe vận chuyển không đồng đã kịp thời tiếp sức, biến cuộc di rời lịch sử thành một hành trình ấm áp, thắm tình đoàn kết. Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thắp sáng hy vọng đoàn tụ cho hơn chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Đồng Nguyên. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà ông Ngô Bảo Đình, sinh năm 1957 ở tổ dân phố Tam Lư, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, và ông Trần Văn Thành, sinh năm 1953, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 65%. Các thương binh và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định tại địa phương. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Tỉnh luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Qua thăm hỏi hoàn cảnh, tình hình sức khỏe, đời sống, đồng chí mong muốn các thương binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, gia đình người có công tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu tích cực lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng đề nghị các ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, nhà nước đối với những người có công với cách mạng.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại xã Hoàng Vân. Đoàn đã đến thăm ông Tạ Văn Khanh, bệnh binh 61% ở thôn Vân Xuyên và ông Trần Văn Tường, thương binh 81% ở thôn An Cập. Dù mang trên mình thương tật, các thương bệnh binh luôn nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cháu trưởng thành và gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời khẳng định, chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của các cấp, các ngành và các đoàn thể chính trị xã hội. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương cho con cháu học tập noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Cũng trong sáng 20 tháng 7, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà người có công tại phường Tân An. Cùng đi có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm ông Nguyễn Đức Cam, bệnh binh mất sức 67% ở tổ dân phố Đồng Loan và ông Nguyễn Văn Tiến, thương binh mất sức 21% ở tổ dân phố Hồng Phong. Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trân trọng trao những suất quà và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng giáo dục con cháu tích cực học tập lao động, góp sức xây dựng quê hương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống vật chất tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực 5 và phường Tân An cũng gửi tặng những suất quà tri ân đến các thương bệnh binh.
Chiều ngày 20 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp của Đài Loan, Trung Quốc. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là luôn nằm trong top các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn FDI. Bắc Ninh hiện có khoảng 135 dự án đến từ các nhà đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc, với tổng số vốn đạt trên 1,2 tỷ đô la Mỹ. Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp đối với thu ngân sách của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc tăng cường tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư vào Bắc Ninh trên các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng công nghiệp và hạ tầng giao thông kết nối của Bắc Ninh. Các doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo hạ tầng điện. Các doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư cũng như triển khai các dự án mới, tuân thủ nghiêm pháp luật của Việt Nam, cùng đồng hành với sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh.
Chiều cùng ngày, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác lấy mẫu, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại xã Tân Chi và xã Đại Đồng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 2.758 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tại buổi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị và địa phương trong việc thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt các liệt sĩ tại các nghĩa trang. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc sáu rõ, tuyệt đối tuân thủ quy trình chuyên môn trong toàn bộ các khâu từ khai quật, lấy mẫu, số hóa, niêm phong, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu, bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn, thất lạc hoặc nhiễm chéo mẫu ADN. Đồng thời, đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm yếu tố tâm linh, an toàn kỹ thuật và bảo mật thông tin trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tính đến ngày 20 tháng 7, hơn 600 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh đã được lấy mẫu và được số hóa thông tin, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân. Tiếp tục chương trình thăm tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chương trình thăm tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tại phường Phú Khê, chiều 20 tháng 7, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà ông Đàm Văn Nga, sinh năm 1936 và bà Ngô Thị Chát, sinh năm 1935, tổ dân phố Phú Khê Đông, là bố mẹ liệt sĩ Đàm Văn Quang hy sinh năm 1978 khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam. Thăm bệnh binh Đàm Thuận Mai, sinh năm 1955, tổ dân phố Mai Động, hiện là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%. Đây đều là những gia đình có công với cách mạng, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Tại phường Tiền Phong, sáng ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tới thăm và tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm bà Đỗ Thị Ký, sinh năm 1946, trú tại tổ dân phố Đồng Sơn, là vợ liệt sĩ Tạ Quang Giáp và ông Đào Duy Hinh, sinh năm 1943, trú tại tổ dân phố Song Khê, là bệnh binh mất sức lao động 51%. Đây đều là các gia đình có công tiêu biểu, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công.
Bản tin thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 10 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lần thứ 3, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác giám sát phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, vận động quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thông báo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, phát huy vai trò hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, bảo đảm đồng bộ hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.
Chiều ngày 20 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của tập đoàn 3WM Thụy Sĩ và các đối tác quốc tế đến tìm hiểu môi trường đầu tư, đề xuất triển khai dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, du lịch, giải trí, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết, dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án quy mô khoảng 10 hectare, ưu tiên tại khu vực lân cận thành phố Bắc Ninh cũ. Dự án được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, khu vui chơi giải trí, công viên nước, sân tập golf, trung tâm thương mại cùng nhiều tiện ích phục vụ cộng đồng. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn góp phần phát triển du lịch, thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm việc làm cho địa phương. Trao đổi với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, Bắc Ninh luôn chào đón các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm và định hướng phát triển bền vững. Đồng chí cho biết, hiện tỉnh có khoảng 60.000 chuyên gia nước ngoài sinh sống, làm việc cùng lực lượng lao động đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nhu cầu lớn vào các dịch vụ chất lượng cao, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, giới thiệu các khu đất sạch có cảnh quan tự nhiên, đồi núi phù hợp để doanh nghiệp khảo sát. Đồng thời các sở ngành sẽ phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, hướng tới sớm hiện thực hóa dự án nếu đáp ứng các điều kiện về quy hoạch và pháp luật.
Sáng 20 tháng 7, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường tỉnh 291 qua địa bàn xã Tây Yên Tử. Cùng đi có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1. Dự án thi công đường tỉnh 291 đoạn km 16+980 đến km 25 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ tháng 11 năm 2025, có tổng mức đầu tư hơn 477 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 8 km chia làm 2 tuyến. Trong đó, tuyến nhánh có chiều dài thi công là 1,3 km, chủ yếu thi công qua vị trí địa hình đồi núi, suối sâu. Riêng tuyến chính có đông khu dân cư và ảnh hưởng bởi công trình cấp nước sạch cho trên 1.200 hộ dân của xã Tây Yên Tử và đường điện ngầm và đường nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Sơn Động. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn khi có tới 290 hộ chưa thể giải phóng mặt bằng. Đây là một trong những nút thắt khiến tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu chủ đầu tư các sở ngành địa phương làm tốt công tác phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phối hợp với ngành điện, đơn vị viễn thông, chính quyền địa phương và nhà máy nhiệt điện Sơn Động lên phương án di chuyển đường điện cáp ngầm, bảo đảm trong quá trình thi công. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 9, địa phương phải cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu cần tập trung thi công ngay các vị trí có mặt bằng sạch, qua đó nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường tỉnh 291 có ý nghĩa quan trọng, tạo trục kết nối với tỉnh Quảng Ninh để phát triển kinh tế lâm nghiệp cũng như thu hút phát triển du lịch.
Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với phường Tân An, phường Tân Tiến và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh 293 đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm. Dự án có chiều dài khoảng 9 km với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, khởi công từ cuối tháng 3 năm 2026, thời gian thực hiện đến năm 2028. Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Tân Tiến, Tân An và xã Bắc Lũng. Đến nay, giá trị thực hiện dự án đạt gần 90 tỷ đồng, giải ngân hơn 303 tỷ đồng, đạt gần 59% kế hoạch vốn năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, việc xác minh nguồn gốc đất phức tạp, thiếu nhân lực thực hiện bồi thường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, các địa phương phải tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết, rõ tiến độ từng phần việc, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 10. Riêng xã Bắc Lũng hoàn thành trong tháng 8. Đối với phường Tân An, nơi có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn liên quan nhiều đến đất ở và nghĩa trang, địa phương cần chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư, quỹ đất nghĩa trang để đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ngành điện, viễn thông và các đơn vị cấp nước xây dựng phương án di dời các công trình ngầm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo đúng mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 7, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lương Tài về phương án di dời các di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở tín ngưỡng, di chuyển, bảo quản, bảo vệ tài liệu, hiện vật và đồ thờ thuộc các di tích bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các công trình thành phần liên quan. Địa bàn xã Lương Tài có 19 di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các công trình liên quan nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Trong đó có nhiều công trình đã được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Nhiều đình, chùa, nhà thờ, cơ sở tín ngưỡng có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng dân cư địa phương. Các di tích hiện cũng lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật, cổ vật và đồ thờ có giá trị như sắc phong, thần phả, bia đá, tượng thờ, hoành phi, câu đối, đại tự, chuông đồng, khánh đá, đồ tế khí và nhiều hiện vật quý khác. Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài đề xuất phương án bố trí địa điểm di dời các di tích. Đối với các cơ sở tôn giáo, nhà nguyện bị ảnh hưởng, trước mắt bố trí sinh hoạt tạm thời tại các nhà văn hóa thôn dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân trong thời gian chờ xây dựng các công trình mới. Tại buổi làm việc, các đơn vị thảo luận trao đổi thống nhất việc kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và di chuyển phải được thực hiện chặt chẽ đúng quy định, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng, tiến độ thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương.
Nhiều hạng mục dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, hàng nghìn hộ dân đang chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước thực hiện di dời đến nơi tạm cư. Mặc dù còn nhiều lo toan, song bà con không hề đơn độc. Những khu nhà ở miễn phí, những chuyến xe vận chuyển không đồng cùng sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời tiếp sức, biến cuộc di dời lịch sử thành một hành trình ấm áp, thắm tình đoàn kết. Phản ánh của phóng viên Trung Kiên Vũ Huỳnh. Trở về nhà sau ca trực căng thẳng tại Bệnh viện Đa khoa Lương Tài, điều dưỡng trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Phạm Thành Nhân cùng vợ và các con tranh thủ sửa sang lại ngôi nhà kế bên để cho người dân ở tạm miễn phí. Những ngày này chứng kiến nhiều gia đình vất vả tìm nơi ở tạm, anh Nhân không khỏi chạnh lòng. Ngôi nhà được vợ chồng anh dọn dẹp sạch sẽ tươm tất với đầy đủ điện nước, nhà vệ sinh khép kín, đủ để cho một hộ gia đình ở cho tới ngày chuyển ra khu tái định cư. Chia sẻ về việc làm của mình, anh Nhân nói.
Mình chỉ mong muốn là thôi giúp được người ta tí nào thì hay đi đấy, chứ mình đây là mình cho ở nhờ thôi chứ cũng không thu khoản phí nào. Nguyện vọng thì cũng là mong muốn các bà con khác, nếu mà có điều kiện có thể được thì giúp bà con, nhưng giờ bà con đi tìm chỗ ăn chỗ ở cũng khó khăn lắm.
Bên cạnh những mái nhà miễn phí mở rộng cửa đón người dân về ở tạm, trên khắp các tuyến đường kết nối từ Tử Nê, Phượng Sơn, Tân Lãng, Văn Dương đến các vùng lân cận, những chuyến xe không đồng hối hả lăn bánh tiếp sức cho bà con. Đội xe của anh Nguyễn Tiến Đạt, công ty Long Tin xã Lương Tài gồm 6 thành viên. Từ đầu tháng 7 đến nay, đội xe đã chạy hàng chục chuyến giúp đỡ bà con vận chuyển đồ đạc. Không quản khối lượng công việc dồn dập, danh sách hỗ trợ được lên kế hoạch tỉ mỉ từng buổi, từng ngày. Từ sáng sớm đến chiều muộn, thành viên đội xe chung tay với bà con tháo dỡ bốc xếp và vận chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm. Mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ chở theo những vật dụng gia đình mà còn chở theo cả tình đồng bào ấm áp, xua tan những mệt mỏi, lo toan trên hành trình di rời. Được hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, bà Nguyễn Thị Ký, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh xúc động nói:
Gia đình lo lắng vì đồ đạc nhiều, nhưng mà hôm nay là tôi cũng phấn khởi mà thật sự là cảm động vì là được các mạnh thường quân là đến giúp đỡ gia đình tôi chuyển đồ mà lại chuyển là chuyển không đồng.
Anh Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty Long Tin thì chia sẻ:
Em nghĩ trong thời điểm này thì cũng có rất là nhiều người dân gặp khó khăn và cũng cần sự giúp đỡ để chuyển đồ, chuyển nhà. Em cũng nghĩ ra cái chương trình hỗ trợ chuyến xe miễn phí này. Trong cái thời gian triển khai này thì em thấy là công việc diễn ra thì nó cũng rất là suôn sẻ. Thế thì em cũng đang dự tính là sẽ triển khai trong tháng 8 và tháng 9. Thì người dân nếu mà muốn nhận được sự hỗ trợ thì hãy cứ chủ động liên lạc đến số điện thoại cá nhân của em là 0362 718 125.
Để những hành động thiện nguyện của cá nhân và doanh nghiệp được triển khai bài bản, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao nhất, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát cụ thể từng hoàn cảnh, nắm bắt chính xác nhu cầu về nhà ở và vận chuyển của các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng để kịp thời hỗ trợ. Mặc dù hành trình di rời còn dài, song với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, những khó khăn đã dần được tháo gỡ. Ông Đỗ Khắc Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Tới đây, chúng tôi vẫn tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện cái việc hỗ trợ tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện cái nhiệm vụ tạm cư để làm sao bàn giao mặt bằng cho ủy ban và các cơ quan chức năng để thực hiện cái dự án này với cái trách nhiệm cao nhất, nhiệt tình và tâm huyết nhất.
Giai đoạn khó khăn chỉ tạm thời, nhưng tình đồng bào, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân thì luôn bền chặt. Sự vào cuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng những tấm lòng nhân ái giữa đời thường đã biến giai đoạn tạm cư nhiều lo toan của bà con thành một hành trình ấm áp nghĩa tình. Đây cũng là điểm tựa vững chắc để chính quyền và nhân dân xã Lương Tài hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng mặt bằng công trình dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng nghĩa với hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu niềm mong chờ người thân trở về. Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN đã thắp lên hy vọng đoàn tụ cho hơn chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Sau nhiều thập kỷ nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, ở tuổi gần đất xa trời, hy vọng tìm kiếm hải cốt anh trai là liệt sĩ Mẫn Bá Sinh của bà Mẫn Thị Mai ở thôn Trác Bút, xã Yên Phong lại một lần nữa được thắp lên khi địa phương triển khai công tác thu nhận mẫu ADN để số hóa dữ liệu, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sự xúc động, nghẹn ngào trào dâng, bởi đây có thể là cơ hội để gia đình bà được đón người thân trở về. Bà Mai xúc động nói:
Mong ước nhất là nhà nước tìm được hải cốt thì mang về địa phương, quê cha đất tổ, thì mong ước thế thôi.
Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân đang mở ra hy vọng mới cho nhiều gia đình sau nhiều năm mòn mỏi kiếm tìm. Mỗi người đến điểm lấy mẫu đều mang theo những câu chuyện còn dang dở, những ký ức chưa thể khép lại và một niềm tin rằng với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ sẽ sớm trở thành hiện thực. Ông Nguyễn Kim Mãn, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, trong sự hồi hộp, xúc động cho biết:
Chúng tôi rất phấn khởi, rất mong được nhà nước báo tin cho tìm được hài cốt em tôi, mang em tôi về với lại anh em trong gia đình. Đấy là điều mong mỏi nhất.
500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của toàn đảng, toàn dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì đất nước. Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức lực lượng và dự kiến lấy mẫu giám định ADN đối với trên 2.700 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 311 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là một dữ liệu phục vụ xác định danh tính mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đưa các anh hùng trở về với gia đình, quê hương. cho biết về công tác rà soát thu nhận mẫu ADN tại địa phương, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực Công an xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi đã quán triệt cán bộ chiến sĩ nào làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không kể ngày đêm, tận tụy là xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, đồng thời có những cái giải pháp đưa đón thân nhân đến các cái địa điểm thật tận tình, chu đáo.
Thượng tá Ngô Văn Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Công an xã Yên Phong đã chủ động tham mưu tích cực cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Phong trong công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể cũng như là lãnh đạo các thôn trên địa bàn là tiến hành rà soát, vận động, tuyên truyền.
Có những cuộc chờ đợi đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, có những điểm trăn trở còn khắc khoải khôn nguôi, thế nhưng mỗi mẫu ADN thu nhận hôm nay lại thắp thêm một hy vọng cho người ở lại, để những ngôi mộ vô danh có thể được gọi đúng tên và những gia đình liệt sĩ được đón người thân trở về. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sự tri ân bằng trách nhiệm, bằng nghĩa tình và bằng cả trái tim.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, những ngày này tại nhiều địa phương trong tỉnh, công tác chỉnh trang tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương. Từ việc vệ sinh môi trường, sơn sửa các hạng mục đến chăm sóc cây xanh, thay mới hệ thống điện chiếu sáng. Tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, ghi nhận của Huy Độ Văn Tuyển. Mỗi dịp tháng 7 về, cựu chiến binh Vũ Văn Ngọc thôn Quang Tiến, xã Quang Trung lại cùng đồng đội, đoàn thanh niên, phụ nữ và lực lượng dân quân của xã Quang Trung tiến hành nhổ cỏ, quét dọn, sơn sửa lại những hàng bia mộ. Công việc chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ đã trở thành một chiến dịch tình nguyện tự giác, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc của thế hệ hôm nay. Cho biết về việc làm của mình, cựu chiến binh Ngọc nói:
"Đây là một cái niềm tự hào lớn của các cựu chiến binh Việt Nam. Như vậy là luôn luôn làm theo cái chính sách của Đảng và Nhà nước, là cũng luôn luôn quan tâm đến các gia đình chính sách và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập vì tự do của dân tộc. Cho nên cái này là việc làm cần thiết và tri ân mà chúng tôi rất phấn khởi và tự hào là một người con hiện nay đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, nhưng mà luôn luôn như vậy là hướng tới các anh hùng liệt sĩ."
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tình nguyện, công tác tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ còn được xã Quang Trung đặc biệt quan tâm. Địa phương đã đầu tư trên 1 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh đến hệ thống cây xanh, lối đi một cách bài bản và đồng bộ. Ông Dương Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Việc chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7 có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là cái dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn xã Quang Trung thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện cái phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ, đối với thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, truyền thống yêu nước, rồi là truyền thống về uống nước nhớ nguồn."
Ông Hà Thanh Hoàn, Chỉ huy trưởng công trình công ty Hoa Dương cho biết việc lựa chọn nguyên vật liệu để sửa chữa dịp này.
"Đây nó là khu vực của tâm linh. Gia đình mình cũng muốn là cũng vừa tiến độ vừa gấp rút để hoàn thành trước ngày 27 tháng 7. Và sau trong cái quá trình đó là thuận tiết tiến độ đã đi đôi với chất lượng. Chất lượng thì mình đã tìm hiểu những cái đơn vị về những cái vật liệu, vật tư là chuẩn chỉnh để mình thi công làm sao đấy để cho nó đảm bảo nhất có thể."
Những phần việc tuy bình dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Việc sửa chữa nghĩa trang không chỉ góp phần gìn giữ các công trình ghi công mà còn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!